นะโมอะจิดาฟัก
อะจิดาฟัก
Chúng ta ngày nào cũng cứ nói cái chuyện hộ niệm vãng sanh tu hành kiểu gì không nói phước đức không nói vui dễ không nói giàu có mà cứ nói chuyện vãng sanh. Thế gian nhiều người nghe tới vãng sanh sợ muốn chết, tại vì người ta cho vãng sanh là chết. Nhưng mà nếu chư vị có quyết lòng tu hành thì đây là cái điều quan trọng. Ta đi cái con đường gọi là xuất thế gian. Tu hành thì cách nào mà khi mà mình rời khỏi báo thân này mà cũng nhập cuộc lại trong thế gian, tức là trở lại trong cái sáu đường luân hồi, thì có hay cái dối gì mấy chúng ta cũng không có thực hiện được cái mộng ý gọi là xuất thế gian. Xuất là rời, là bỏ. Thế gian là diễn tả cái sáu đường luân hồi. Chúng ta phải cố gắng vượt qua sáu đường luân hồi đó. Thì khi mà xả bỏ báo thân, nó là một cái sự đổi đời vô cùng quan trọng. Một là chúng ta xuất khỏi sáu đường thành tựu. Hai là chúng ta còn ở lại trong sáu đường mà tiếp tục chịu khổ nạn. Cho nên vấn đề này quá quan trọng, không phải đơn giản đâu. Hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề là khi mà một người chết mà thân xác bị cứng thì chúng ta sẽ xử lý cách nào. Thường thường có nhiều người cứ sợ thân xác cứng, nên lo gì đó, nắng nót bóp, tẩy áo tẩy quần tắm rửa trước. Thì đây cũng là cái chuyện mà bình thường của người thế gian. Còn người hộ niệm chúng ta thì chúng ta biết không sao hết, đừng có sợ. Bằng cách là ở đây nói là câu A, dùng khăn nhúng nước nóng đắp vào các khớp xương thì sẽ từ từ mềm ra. Đúng không chị vậy? Đúng không? Đúng đấy. Cho nên nếu mà sau 12 tiếng mà cứng quá rồi không cách nào ấy được thì không sao đâu. Ở trong nhà hoàng thì người ta cũng làm như vậy, mà trong nhà hoàng có nhiều người có một lần dư âm nghe những người mà trong nhà hoàng nói làm rùng rợn. Người ta đâu có giờ đâu mà ta dùng nước nóng mà ta đắp. Ta phải làm liền chứ. Người ta cắt cái nhựa này, nó kéo tay nó ngay ra để mà thay áo thay quần. Chư vị thấy không? Mình đã cho nên khi mà chư vị sới mà không biết mà đem giao cho nhà hoàng trong những lúc mà cái người ra đi mà còn bị trở ngại đó, tội nghiệp cho người ta lắm. Còn ở đây chúng ta lấy khăn nhúng nước nóng đủ đắp tại những cái khớp xương, từ 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 nó mềm ra. Chúng ta có thời gian, gia đình có thời gian làm. Làm như vậy mình thấy đỡ xót dạ đau lòng. Cho nên mình có cái cách là đắp vào các khớp xương để từ từ nó mềm ra. Rồi chúng ta giải quyết được, không có gì khó khăn. Câu B, người hộ niệm có những loại thuốc đặc biệt làm cho xác chết mềm ra. Đúng không? Trước đây có nhiều người đây à. Mà cái nhóm này nó có cái thuốc gì đó. Ở đây các bác sĩ phi không biết hồi trong cái thường tiếp xúc với các cái như vị dược sĩ nào đó. Chế ra thuốc gì mà làm cho nó mềm ra không? Làm gì có chuyện đó mà người ta nói như vậy. Nói có cái mấy tên mà hộ niệm này nó có thuốc gì nó tha cho nó mềm ra. Người ta bày vẽ nhiều cái chuyện lạ lùng phá mà người ta nói được. Đừng nghe. Không đúng. Câu C, có những thần chú đặc biệt đọc lên thì thân xác sẽ mềm ra, có không? Không biết là tên thế gian có không, mà chính giữa âm này chưa nghe qua, chưa biết. Không biết là có những người có cái phép tắc gì đọc thần chú vậy. Thấy nhiều người đến đọc thần chú thì người đó vãng sanh, thì cái đó người mấy người đó đọc sao biết trong kinh Phật không biết cái thần chú gì mà để đọc lên cho người ta vãng sanh, đọc lên cho người ta mềm. Và em chưa thấy, mong chư vị nhớ cho kỹ là chúng ta hộ niệm giúp cho người ra đi gỡ được những ách nạn của họ. Mà khi gỡ được ách nạn của họ thì chính cái thần thức của họ không bị khủng hoảng nè, không bị sợ hãi nè, không bị khủng bố nè, không bị đe dọa nè, và người ta ra đi trong sự an tịnh nhàn nhạt, tức là người ta chiếu xuất quang minh của Phật mà người ta vãng sanh. Vãng sanh trong tư thế mà tinh thần thoải mái như vậy, nó ảnh hưởng trực tiếp tới đường gân sớ thịt, chính cái thân xác họ mà nó mềm mại vô cùng, nó đẹp vô cùng. Nó đẹp đến nỗi mà xin thưa thật với chư vị, mình để 10 ngày sau mình cứ niệm Phật thử coi, xin như một cái vị chính quyền nào đó có một người ra đi mà đẹp như vậy, đế cho phép chư vị cứ niệm Phật đến 10 ngày thế thôi. Chư vị thấy càng ngày càng tuyệt vời. Một cái hiện tượng mà chúng ta không cách nào có thể tưởng tượng được. Có những vị tổ mà khi các ngài ra đi rồi nhập tháp, thường thường các vị tổ nhập tháp đó, nhập xong rồi một năm sau mới tháp ra, tóc mọc ra tăng tướng vẫn mềm mại, vẫn đẹp như lúc mà mới chết, lạ lùng. Trước đây ở bên Thái Lan có một vị kia tu, chắc các ngài tu thiền định sao đó không biết, chết trong 2 tháng sau người ta vẫn thấy còn cái xác, nhưng mà xác bắt đầu lúc đó đã yếu yếu rồi, đã bị ấy rồi, nhưng mà khuôn mặt vẫn còn tươi. Đây cũng là một hiện tượng đặc biệt. Còn vãng sanh không thì em không biết, mà đây cũng là một cái chuyện mà thật có thành tựu, rõ ràng là có cái chuyện đặc biệt đó. Câu thứ 7, một thân xác được xử lý cho mềm mại có được coi là thọ tướng tốt hay không?
Không.
Sao trả lời hay quá, chưa hỏi mà chưa đó. Cái này vấn đề đưa ra mà ăn rồi không vậy là giỏi rồi đó. Câu A, nếu người chết có công phu tu hành lâu năm thì có thể được, đúng hay không?
Sao?
Tức là nói là nếu một người có công phu tu hành lâu năm thì khi mà ra đi thân chắc cứng rồi mình đắp nước nóng cho nó mềm lại thì vẫn được coi là thổi tướng tốt, được không?
Sao?
Không, đã xử lý vô rồi, đã không tự nhiên rồi. Thì như vậy bao nhiêu cái công hạnh tu hành gì có thể sau cùng vì sơ ý, không có sự hướng dẫn, không có sự hộ niệm, không có sự giúp đỡ tích cực, mà nhiều khi nghiệp chứng ứng hiện bất ngờ, làm cho trở tay không kịp. Vì trở tay không kịp cho nên đành phải xuôi tay chịu nạn. Lúc đó mình trở nên là kẻ đi theo nghiệp chứng. Nghiệp chứng nó là ông chủ, mà mình trở nên là phục vụ cho ông chủ nghiệp chứng đó. Còn bao nhiêu cái phước báo tu hành gì nó núp chỗ nào đó, từ từ trong tương lai tính sau. Khổ là cái chỗ này. Còn người hộ niệm chúng ta là quyết lòng hướng dẫn người bệnh làm sao đừng có buông tay, đừng có xui trắng mà phải vùng lên, phải giật lấy cái huệ mạng của mình khỏi cái nghiệp chướng ra. Mình làm được. Phật dạy tất cả đều do chính tâm của mình thực hiện con đường này. Cái tâm của mình mà yếu xuống thì nghiệp nó sẽ bùng lên. Cái tâm mình mà mạnh lên thì nghiệp nó sẽ chìm xuống. Nghiệp dù nặng đi nữa nhưng mà tâm mình lợi dụng cái nghiệp này để mình bản thân về Tây Phương Cực Lạc thì càng đau tinh thần càng mạnh. Càng khổ tinh thần càng vững. Càng gần ngày ra đi tinh thần mình phấn khởi lên. Chính cái tâm phấn khởi này nó giúp cho người đó thực hiện con đường chủ động vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thẳng với chư vị, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là người bệnh chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc thì có rất nhiều người sẽ ủng hộ mình, chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình. Giống như ông Tổng thống, khi mà thành Tổng thống rồi ông đi đâu thì có hàng hộ vệ tới bảo vệ cho ông ta. Dù rằng trong người ông ta không có một khẩu súng nào nhưng mà không ai dám tới gần ông ta cả. Vài trăm thước là người ta chặn lại liền. Nếu mà sợ ý là người ta cột cánh cột chân liền. Là do cái hàng hộ vệ. Chúng ta mà được sự bảo vệ của chư thiên long hộ pháp là chính cái tinh thần vững vàng, quyết lòng vãng sanh của chúng ta. Xin chuẩn bị nhớ cho kỳ cái điểm này. Nhất định đừng có lơ là, nhất định đừng có lơ là chỗ này. Nên nhớ cho kỹ. Câu B, không thể coi là thổi tức được mà đây chỉ là tác dụng của sự xô bóp cho tiện việc hậu sự, đúng không chứ vậy?
Đúng.
Vì mình hậu sự khó khăn quá, đành rằng mình phải lấy cái khăn ấp cho nó mềm ra để thay áo thay quần, để tắm rửa mình lau chùi. Đây là cái cho nó tiện dụng cho việc hậu sự tắm liệm, chứ không phải là đây là tội tướng tốt. Xin thưa thật với chư vị, vì âm đã từng thấy những người ra đi mấy ngày sau mà cái thân nó cứng đến độ mà người ta cắt từng mảnh giấy để mà lấy ra, chứ không cách nào khác hơn. Và chính vì âm đã từng gặp một người mà chết đuối dưới như nước đó, 3 ngày sau người ta vớt cái thân xác lên mà thân xác nó vẫn cứng như một tâm mê ở dưới nước, chết mà cứng như tâm mê. Nó cứng mà đến nỗi mà nó khiêng cầm cái tay mà khiêng lên giống như một con nhái khiêng cứng đơ như vậy. Như vậy thì khi mà một người Đương nhiên khi mà trong đó tự nhiên cái thân tướng người ta mềm, không phải là cái chuyện bình thường như bao nhiêu người suy nghĩ. Không phải như vậy. Có những người mà đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, vỗ tay vãng sanh. Đây là một hiện tượng gọi là bất khả tư nghị. Không dễ gì mà tìm ra. Mà hồi ngày hôm nay chúng ta tìm ra rất nhiều người như vậy. Thực sự đây là một cái gọi là trường hợp quá đặc biệt của Pháp Phật. Đúng là vi diệu. Được vậy. Cho nên xin chư vị, khi gặp một người, mình hộ niệm mà ra đi thân tướng mềm mại, mình mừng vô cùng mừng. Có nhiều người cứ được lễ lễ thân tướng mềm mại, chưa hẳn gì là vãng sanh. Tại sao mà nói vãng sanh? Làm cho bao nhiêu người thấy như vậy, thôi bỏ, không cần hộ niệm. Chư vị tìm đâu ra mà có những người ra đi thân tướng mềm mại như vậy. Mà không thân tướng mềm mại như vậy thì bao nhiêu công hạnh tu hành rồi sốc cùng mình đi đâu? Chẳng lẽ đi xuống ba đường ác để mà thọ hưởng phước báo à? Không, vô cùng có. Cho nên đây là một cái sự quý hóa vô cùng. Đặc biệt đầu tiên. Và nếu thực sự trong lúc xả bỏ báo thân mà người đó quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc, chiếu xuất quang minh thì thân ý nhu nhuyễn rồi, Bồ Tát gia trì rồi, Chư Long Thiên Pháp bảo vệ rồi, ta là một phàm phu mà đi coi như đi con đường vàng thẳng tới Tây Phương, hai bên dọc đường Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ. Trong khi ông mình thấy ông chủ tịch gì đó đi mà có hàng bao nhiêu người bảo vệ đó, thì chạy lúp chúp đi theo đó. Còn ta đây là được Chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ mà chúng ta không hay. Thần lực của các ngài vĩ đại như vậy bảo vệ một người phàm phu như chúng ta. Nếu phàm phu này quyết lòng trở về Tây Phương, từ cái tâm này chuyển tất cả cái phàm phu này thành một vị thánh nhân, một vị Phật mà chúng ta không hay. Mong chư vị cố gắng chú ý. Câu C. Thoại tướng tốt là do sự cảm ứng tự nhiên hiện ra, chứ không thể do con người xử lý mà được. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là chúng ta trả lời cho những người không tin. Người nào nói là thoại tướng tốt, đâu có gì mà quan trọng. Nó là cái chuyện bình thường. Coi thử sau khi người ta ra đi, bị nạn như thế nào. Vì sao vậy? Vì người ta không tin vào cái sự hỗ trợ của ban hộ niệm. Vì người ta không tin vào con đường bản thân về Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho như thế nào nữa nhất định không bao giờ được bản thân Tây Phương Cực Lạc. Mà không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì họ phải đi theo con đường gì mà của họ đi? Phật nói nhân thân năng đắc, ta thể hiện cụ thể là khi ra đi thân tướng quá ư là xấu, gọi là ác tướng hiển hiện. Một cái ác tướng hiển hiện thực sự là một cái mối mà ưu tư vô cùng cho chính tất cả mọi người nhìn thấy, mà chính người ra đi bị ách nạn. Thẳng thắn phải nói cho vị, đây là lời Phật dạy. Ức vạn người tu hành, tìm ra cho được một người mà thành tựu trong cái thời mạt pháp này vô cùng khó, vô cùng khó. Là tại như vậy, là nghiệp chướng nặng nề. Có nhiều người nghe nói nghiệp chướng nặng nề thì lo phá nghiệp. Làm sao mà phá nghiệp được? Làm sao mà phá nghiệp nối với một người tâm ý mê mờ, vô phước, làm ăn vất vả vô cùng, giờ đâu mà có công phu để phá nghiệp? Tu một đời này làm sao mà có thể địch lại với cái nghiệp đã từ trong vô lượng kiếp qua? Chính vì vậy mà với hàng phàm phu, Phật nói vô lượng kiếp chưa phá nổi, đừng có nói là một cái đời này. Chính vì sơ suất điều này mà bỏ quên mất cái đại nguyện của Đức A-di-đà. Chỉ cần lòng thành, tin tưởng, chí thành chí kính mà biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trước mặt mình. Xin chư vị càng ngày càng vững tâm để chúng ta đi tới Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.